Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 178. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Tha Thứ Hòa Hiệp phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 30 đến câu 32 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 25 đến câu 32. Vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối. Hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn. Và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. Phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót. Tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Con được biết Cha, cho con bày tỏ điều đó trong ngày tháng của con. Có lẽ đó là lời cầu nguyện chúng ta ao ước, và cũng là lời thách thức mà Chúa thường xuyên nói với chúng ta rằng sự hiểu biết Chúa không phải là sự trừu tượng. Ân sủng Chúa trong đời sống chúng ta không phải chỉ là điều chúng ta ca ngợi, nhưng là bày tỏ ra bông trái của sự sống đó ở trong mọi điều mà chúng ta làm. Ân sủng Chúa mà chúng ta đã học ở trong sách Ê-phê-sô cũng khá lâu, phải bày tỏ ra trong những sự thực hữu của đời sống chúng ta, của sự liên hệ. Chúng ta ngừng lại ở phần cuối của đoạn số 4 để nói về sự tha thứ, và hôm nay chúng ta nói thêm một phần của sự hòa hiệp. Nhưng tôi muốn chúng ta đọc trở lại từ câu số 25 của đoạn 4 để thấy được sự thay đổi của ân sủng được bày tỏ trong đời sống chúng ta, và hôm nay đo lường ở trong sự tha thứ, kinh nghiệm và sự hòa hiệp trong sự liên hệ chúng ta. Câu số 25: như vậy mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Kẻ vốn hay trộm cắp chớ trộm cắp nữa, nhưng thà chịu khó chính tay mình làm nghề lương thiện, đặng có vật chi giúp cho kẻ thiếu thốn thì hơn. Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc. phải bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu reo, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Thầy Chúa, chúng con muốn biết Ngài qua kinh nghiệm của sự vâng phục Chúa, qua lời của Ngài. Xin Chúa vừa giúp chúng con, mở mắt chúng con, ở với chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Hôm nay là phần cuối của bài học của chúng ta liên hệ tới phần tha thứ và hòa thuận, hòa hiệp. Đây là một điều hết sức là sâu nhiệm mà chúng ta muốn sống để kinh nghiệm. Và hôm nay những điều mà chúng ta học, chúng ta xin Chúa giúp để chúng ta thực hành. Tôi tưởng hôm nay nó giúp cho chúng ta những bước hết sức là thiết thực trong đời sống của mình. Để bắt đầu, tôi muốn trở lại với lại cái bảng này để chúng ta hiểu phần chính yếu mà mình đã trình bày khoảng 2-3 tuần qua. Đó là cái công việc của Chúa thay đổi của một người Chúa cứu. Khi Chúa cứu thì có những cái quyết định của Chúa, công việc của Chúa, chuyện của Chúa mà chỉ có Chúa làm trong sự mầu nhiệm của ân điển Chúa. Có những điều Chúa cho chúng ta tham dự, nối kết với chúng ta và làm qua chúng ta. Chúng ta thấy sự cứu rỗi của Chúa, sự thay đổi ban cho sự sống mới là cái hành động mà chỉ Chúa thực hiện được. Chúa ban cho sự sống, Chúa gọi cho chúng ta được sanh lại trong quyền năng của Ngài. Nhưng mà song song với điều đó, kinh nghiệm của sự tha thứ được đến với chúng ta khi chúng ta ăn năn, khi chúng ta tin nhận. Và đó là chỗ mà Chúa giúp cho chúng ta có thể hành động điều đó. Là điều mà Chúa giúp cho chúng ta hành động.
Để kinh nghiệm điều mà Chúa làm cho chúng ta.
Chuyện xưng nghĩa là Chúa tuyên bố ở trong thánh ý của Chúa trên căn bản của Đức Jesus Christ là chúng ta được tha thứ, chúng ta được xưng nghĩa và chúng ta được xưng nghĩa bởi vì đó là công việc của Chúa. Chúa làm điều đó. Nhưng mà sau khi xưng nghĩa rồi thì Chúa gọi chúng ta vào trong một cái tiến trình nên thánh. Tiến trình đó Chúa đi với chúng ta, hướng dẫn chúng ta và Chúa làm việc qua chúng ta. Rồi cho tới khi Chúa đem chúng ta về nơi vinh hiển, đó là hành động của Chúa. Khi Chúa biến đổi chúng ta, biến hóa chúng ta trong tích tắc, trong nháy mắt để trở nên được sự cứu rỗi của cả thân thể lẫn linh hồn toàn vẹn trước mặt Chúa. Điều mà chúng ta cần nêu ra và muốn sáng hôm nay được nhắc lại là trong hai chỗ mà Chúa đụng tới chúng ta và gọi mời chúng ta, ban cho chúng ta sự tham dự, đó là chỗ ăn năn tin nhận và trong tiến trình nên thánh. Thì hai chỗ đó Kinh Thánh nói rằng cái phần đo lường thực chất của chúng ta có thật hay không, có rõ ràng hay không, có nguyên vẹn với Chúa hay không là trên kinh nghiệm tha thứ. Không phải kinh nghiệm tha thứ của chúng ta với Chúa mà trên kinh nghiệm tha thứ của chúng ta với nhau. Nếu chúng ta thực sự ăn năn thì sự tha thứ của chúng ta sẽ bày tỏ ra, chứng tỏ rằng chúng ta được cứu. Nếu chúng ta được lớn lên trong sự nên thánh thì Chúa sẽ trả lời sự cầu nguyện của chúng ta và sự tha thứ của chúng ta với nhau để đem chúng ta tới kinh nghiệm sự tha thứ với Chúa. Cho nên điểm đó quan trọng bởi vì đó là điều mà chúng ta đang nói hôm nay. Để ôn lại một vài điều rất là nhanh ở đây, chúng ta nói về sự tha thứ. Đó là điều mà chúng ta nhận khi chúng ta được tha thứ rồi, chúng ta không còn trách nhiệm ở trên tội lỗi nữa. Chúng ta được tha bổng, được giải phóng, được tự do hoàn toàn ở trên mọi vấn đề của quá khứ lẫn tương lai. Chúng ta được nắm lấy ở trong sự toàn vẹn đó. Và đó cũng là cái kinh nghiệm khi chúng ta tha thứ nhau. Nó phải là kinh nghiệm của chúng ta tha thứ nhau. Cho nên chúng ta khi mà mình tha thứ người khác, có nghĩa rằng mình trả cái giá của sự tha thứ đó và mình buông tha họ ra khỏi cái trách nhiệm. Mình sẽ nói tới là sẽ không nhắc lại nữa. Nhưng mà hôm nay phần là sẽ bước chung vào trong tương lai và sẽ tìm kiếm liên hệ hòa hiệp sâu nhiệm hơn theo như ánh sáng của lời Chúa. Cho nên chúng ta đã nói về bốn phần của chúng ta khi chúng ta sống ở trong sự tha thứ này. Đó là Chúa bắt đầu một sự ăn năn hối cải trong lòng của chúng ta đến từ nơi Chúa, đem tới sự ăn năn, đem tới kinh nghiệm của sự xưng tội, sự tha thứ và tiến trình đó. Cho nên chỉ nhắc lại là sự đau đớn đó phải đến từ Chúa. Nó không phải chỉ ra sự cảm động nhất thời nước mắt của chúng ta, nhưng mà là một điều xoáy động của ân sủng Chúa. Rồi đến sự ăn năn, rồi dẫn tới sự thay đổi của sự suy nghĩ của chúng ta với Chúa, với tội, với nhau. Và chúng ta biết rằng Chúa đang làm công việc đó giúp cho chúng ta có thể ăn năn và giúp cho chúng ta có thể tha thứ. Rồi chúng ta nhớ lại rằng người mà được tha thứ thì cũng là người phải tha thứ. Cái người đã nhận được một vàng ta lân với Chúa thì cũng là người hiểu biết cái giá trị của 100 denier mà chúng ta phải ban cho nhau. Và sự tha thứ nó có một cái tiến trình. Tiến trình đó đòi hỏi sự ăn năn, cái sự xưng tội đúng với đối tượng để tìm được sự tha thứ. Không phải là chỉ tuyên bố tội lỗi mình hay là xưng cho bất cứ người nào. Xưng đúng đối tượng, xưng đúng cái hoàn cảnh ở trong cái giới hạn của nó để có vấn đề tha thứ. Và
Khi mình tìm kiếm sự tha thứ, xin sự tha thứ, thì cái đáp ứng chỉ có một điều mà thôi, đó là mình phải tha thứ. Tha thứ là sao? Là mình quyết định đưa ra một cái lời hứa rằng tôi hứa sẽ tha thứ, nghĩa là tôi sẽ không nhắc chuyện này nữa với anh, với chị. Tôi sẽ không đem cái chuyện này nói với bất cứ ai và tôi sẽ không nhắc lại cho chính tôi. Một cái lời hứa mà chúng ta khi nói tôi tha thứ tôi phải giữ, đó là tiến trình của sự tha thứ. Mà hôm nay thì chúng ta đi vượt qua cái vấn đề tha thứ để tới một kết quả của sự tha thứ, là tới vấn đề hòa hiệp, tới cái kinh nghiệm của kết quả hay là cái bông trái của sự tha thứ. Thì nó nói cho chúng ta vấn đề là hòa hiệp là như thế nào và ai là người có trách nhiệm trong con đường hòa hiệp đó. Thành ra tôi ghi xuống chỉ mấy điều là ai phải đi, ai phải làm điều gì. Chúng ta muốn hiểu điều đó ở trong cái sự tha thứ hòa hiệp mà chúng ta nhắc tới. Khi mà nói về sự tha thứ với Chúa và sự hòa thuận với Chúa thì Kinh Thánh nói thì chúng ta cũng dễ hiểu. Chúa ban cho chúng ta lòng ăn năn, Chúa mở mắt cho chúng ta thấy tội lỗi, Chúa cảm động lòng chúng ta để thấy được sự phá vỡ của tội lỗi trong đời sống chúng ta, thấy sự thánh khiết của Chúa. Rồi Chúa đặt để lời ăn năn trong lòng của chúng ta, bởi vì ăn năn là đồng ý với Chúa, cho nên mình nói con đồng ý với điều Chúa nói về tội, con đồng ý về điều Chúa nói với con đồng ý về điều mà Chúa đòi hỏi con đến ở trong ân điển của Chúa, và chúng ta đồng ý bước đi kinh nghiệm sự tha thứ đó. Thì đến với Chúa, bởi vì Chúa tìm đến với mình thì đó hiểu đã dễ rồi, nhưng mà bây giờ với nhau thì sao? Cái tiến trình của sự tha thứ và hòa hiệp thì câu hỏi rằng ai có cái trách nhiệm trong vấn đề này? Ai là người có trách nhiệm trong vấn đề này? Thì chúng ta sẽ gom góp một số câu Kinh Thánh giúp cho chúng ta có thể suy nghĩ để định nghĩa và trình bày rõ ràng về tiến trình và trách nhiệm của mỗi chúng ta. Ai là người phải bước đi con đường của sự tha thứ hòa hiệp? Trước hết là chúng ta nói rằng cái người có lỗi phải đến với người chịu lỗi. Tôi dịch cái chữ này cũng không hay lắm. Người có lỗi phải đến với cái người mà mình gây cái lỗi, cái người mà chịu lỗi bởi vì lỗi lầm của mình. Tức là nếu mình là người gây ra chuyện, nếu mình là người làm cho hư đổ, nếu mình là cái lý do cho vấn đề, thì mình có cái trách nhiệm phải tới. Điều này cũng dễ hiểu thôi, nhưng mà phải nhắc lại một cách rõ ràng, bởi vì dầu dễ hiểu cũng là chuyện ít làm hay là chuyện không làm. Cho nên nếu mà chúng ta hỏi rằng bây giờ mình muốn tha thứ mà cái người kia không chịu thì sao? Hay là mình chờ người ta tới để tha thứ mà chờ hoài không ai tới thì sao? Thì câu hỏi là trong điều đó thì bây giờ chúng ta bắt đầu trả lời là ai phải đi? Người đầu tiên phải đi là cái người có lỗi. Chúng ta có mấy câu Kinh Thánh xin dỡ ra. Thứ nhất là ở trong Luca đoạn 17. Trong Luca đoạn 17 nhắc cho chúng ta như thế này: các ngươi hãy giữ lấy mình, nếu anh em ngươi đã phạm tội hãy quở trách họ, và nếu họ ăn năn thì hãy tha thứ. Dầu trong một ngày họ phạm tội cùng ngươi 7 lần và 7 lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ. Trong phần Kinh Thánh này chút nữa chúng ta sẽ trở lại, nhưng mà phần mà tôi muốn chỉ ra đây là Kinh Thánh có một điều gọi là coi như giả định là chuyện xảy ra là khi một người phạm lỗi thì sẽ trở lại. Người này phạm lỗi 7 lần, tức là phạm lỗi tối đa trong con đường liên hệ rồi đó, mà cứ mỗi lần như vậy trở lại, tức là tiếp tục trở lại, thì vấn đề tha thứ phải xảy ra. Tức là cái người phạm lỗi có trách nhiệm phải giảng hòa, cái người phạm lỗi phải có trách nhiệm là nắm lấy cơ hội hay là tạo cơ hội để có thể bước tới trong sự giảng hòa. Điều này không phải là khó hiểu phải không? Nhưng mà nhắc lại để không có ai mập mờ trong chuyện này thì mình nói như thế này: nếu tôi có lỗi thì tôi phải giảng hòa. Cái đó rõ không? Thì xin nói chung với tôi đi. Nếu tôi có lỗi thì tôi phải giảng hòa. Tức là vừa nói xong đó mình hiểu rằng là ngay trong hiện giờ, trong những cái liên hệ mình đang có những chỗ mà đang hiện tại gãy đổ, mình nhìn xuống mình hỏi là có phải tôi có lỗi hay không? Mà nếu tôi có lỗi thì tôi có cái trách nhiệm là tôi phải giảng hòa. Tôi là người phải bắt đầu tiến trình đó. Tôi không có chờ được, tôi không có ngồi đó có lý do được. Tôi là người mà Chúa đòi hỏi. Giờ ra tiếp ở trong đoạn 15 nói về kinh nghiệm của người con trai hoang đàng thì chúng ta hiểu cái câu chuyện này, nhưng mà coi lại cái tiến trình của sự ăn năn, chúng ta thấy một điều hết sức là quan trọng ở đây. Câu chuyện thì quen thuộc rồi, tôi đọc ngay vào trong câu số 17. Vậy nó mới tỉnh ngộ mà rằng, tức là người này đã đi làm mướn cho một người bổn xứ, người ta sai ra đồng chăn heo, ngồi trong cái chuồng heo đó, đói chẳng ai cho, thì ở trong tình trạng đó, tới cái điểm đó Chúa mở lòng ra, đem sự đau thương vào trong lòng, mở con mắt ra thì nói rằng nó tỉnh ngộ. Nó tỉnh ngộ thì khi mà nó tỉnh ngộ, tức là nó ăn năn, nó có một cái vấn đề xảy ra đó là sao? Tại nhà cha ta biết bao người làm mướn được bánh ăn dư dật mà ta đây phải chết đói. ta sẽ đứng dậy trở về cùng cha mà rằng, thưa cha, tôi đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa, xin cha đãi tôi như đứa làm mướn với cha vậy. Đứa con này trong khi ăn năn, trong sự ăn năn này gồm có một cái quyết định. Ăn năn không phải là chỉ ngồi đó và nói tôi nặng tội, nhưng mà có một cái quyết định, đó là tôi sẽ trở lại. Tôi sẽ, nói sao? Tôi sẽ đứng dậy, ta sẽ đứng dậy và trở về cùng cha, và đây là điều mà tôi sẽ thưa với cha. Tức là sự ăn năn nói lên một điều là sự ăn năn có một cái quyết định trong đó. Cái quyết định là tôi sẽ giải quyết vấn đề tội lỗi của tôi, và tôi là người sẽ đứng dậy đối diện với người mà tôi đã làm cho đau đớn. Nếu mà người này ngồi đó, nó là ngồi trong chuồng heo, hôi quá, đói quá, than thân trách phận này kia, rồi cũng nhớ tới nhà cha ta dư dật, rồi cũng nói kia, nhưng mà không quyết định đi, thì có nói là người đó ăn năn thật không?
Không.
Người đó mình gọi là có nhiều đau đớn, có nhiều hối hận, nhưng mà không có hối cải. Cho nên ở đây nói rằng cái người hối cải ăn năn, thì ở trong cái sự hối cải ăn năn đó có một quyết định, và quyết định đó là chính mình sẽ là người trở lại. Nên đó là một cái sự đòi hỏi của chúng ta, rằng khi chúng ta ăn năn mà chúng ta thấy mình chẳng quyết định gì, chẳng làm gì, thì đừng hiểu lầm rằng mình thật sự ăn năn bởi vì mình không. Bởi vì ăn năn là trở lại, ăn năn là tôi biết có cái vấn đề gãy đổ và tôi là người trách nhiệm, cho nên tôi là người sẽ đứng lên đến với người đó. Khi mà mình nói điều đó thì chúng ta hiểu ngay là có một cái sự đòi hỏi nơi chúng ta, phải không? Nó thêm một cái hiểu nữa là chúng ta kia rồi học về sự xưng tội. Lòng hối cải của Chúa đem tới cái sự đau thương đó, đến cái sự ăn năn, đến cái sự xưng tội. Xưng tội đem tới cái sự tha thứ. Mình xưng tội với ai? Dĩ nhiên tội lỗi của chúng ta luôn luôn chúng ta phải xưng với Chúa, bởi vì mọi tội lỗi là với Chúa. Nhưng sau khi xưng với Chúa rồi thì mình ngồi lấy cái gương ra xưng với cái gương hả? Ngồi nói trong lòng hay là sao? Cho tới khi mình gặp cái người mình phạm tội với đó thì không có sự xưng tội. Mình phải tới gặp cái người đó và nói rằng tôi có lỗi với anh, tôi có lỗi với em, tôi đã làm điều này, xin tha cho tôi. Thì đó mới là sự xưng tội. Và chỉ có thể khi nói chuyện với người đó thì mới là cái vấn đề xưng tội xảy ra. Mà nếu tôi không đứng lên, tôi đi, tôi tới với người đó thì sẽ chẳng có sự xưng tội. Cho nên điểm ở đây chúng ta thấy rõ ràng, người con trai này sau khi nói như vậy, định ý như vậy, thì không phải là chỉ định ý mà thôi. Thì câu số 20 nói rằng nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình. Có một cái hành động xảy ra. Tại vì nhiều khi mình ngồi đó mình cũng nói trong đầu là tôi sẽ làm này, tôi sẽ làm, rồi không làm, định miết mà không làm, không có nghĩa là ăn năn, cũng không có nghĩa rằng cái tiến trình đã xảy ra. Cho nên sáng hôm nay khi chúng ta ngồi đây, tôi có thể nói trong cái cộng đồng của chúng ta và trong kinh nghiệm của mình là như thế này, là ngay khi chúng ta ngồi và nghe những điều này, có những cái sự gãy đổ trong liên hệ của chúng ta, chúng ta ao ước được giải quyết, chúng ta mong được bước ra trong ánh sáng, chúng ta được muốn thấy quyền năng của Chúa đụng tới. Và nhiều khi chúng ta cũng suy nghĩ rằng nếu mà tôi tới tôi sẽ làm này, nếu mà có sự hòa thuận tôi sẽ làm điều này. Nhưng mà cho tới khi cái câu nó bèn đứng dậy mà về cùng cha mình thì nó vẫn ở trong chuồng heo. Cho nên khi chúng ta đứng dậy mà đi thì lúc đó chúng ta mới bước vào trong ánh sáng. Còn không thì mọi điều nó chỉ là ảo ảnh mà thôi, nó tưởng tượng mà thôi. Cho tới khi hành động đứng dậy và đi đến với người đó thì sự bắt đầu công việc làm của Chúa mới có thể thực hiện được. Cho nên có lẽ người chồng phải lấy cái phone gọi về với vợ, hay là người con gái tối nay phải gõ cửa trên phòng của mẹ mình và nói mẹ con vào nói chuyện được không, hay là mục sư phải gửi cái email cho ban chấp hành và nói rằng thứ sáu này các anh em gặp lại với tôi về chuyện tôi nói trong tuần trước để mình giải quyết với nhau. Mà khi những điều đó bắt đầu thì chúng ta đi vào ánh sáng. Còn không thì chúng ta vẫn ngồi ở trong cái chỗ mập mờ hoàng hôn của sự liên hệ đáng ra phải có, đáng phải giàu có, đáng phải sung mãn. Cái kinh nghiệm của sự tha thứ dồi dào của ân sủng Chúa nó vẫn là ảo ảnh mà thôi. Cho nên chúng ta phải nhìn lại chỗ đó, cái người có lỗi phải bước đi. Nhưng mà khi chúng ta hiểu điều đó thì không phải chỉ là một điều mà Chúa nói rằng đây là chuyện con cần suy nghĩ tới, con phải suy nghĩ tới, nhưng mà đây là chuyện hết sức gấp rút cho cái sự liên hệ của con. Và Chúa đặt để điều này một cách rất là chắc chắn, rõ ràng ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 21 trở đi. Ở đây khi mà Chúa dạy con dân Chúa ở trong bài giảng trên núi, thì bài giảng trên núi nói về cái phẩm chất của những người thuộc về Chúa. Và phẩm chất người thuộc về Chúa, Chúa bày tỏ ra điều mà họ sống thực với lại đức tin. Thì sau khi mà nói về sự liên hệ mà nhiều gãy đổ giữa vòng chúng ta câu 21, Các ngươi có nghe lời phán người xưa nói rằng ngươi chớ giết người, mà rằng hễ ai giết người thì đáng bị tòa án xử đoán. Xong ta phán cùng các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán. Ai mắng anh em mình là ra ca đáng bị tòa công luận xử đoán. Ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hành phạt. Ấy vậy là bởi vì các ngươi sống trong sự liên hệ, đụng chạm nhau quá nhiều, lời nói đụng chạm, tư tưởng nó đụng chạm, mình mắng người này, mình nói người kia, cho nên các ngươi phải hiểu cái vấn đề là như thế này. Đó là điều mà Chúa nói. Đây là cái thứ tự ưu tiên, đây là cái điểm mà phải hiểu, cái nguyên tắc phải sống. Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dân của lễ nơi bàn thờ mà nhớ lại anh em mình có điều gì nghịch cùng mình. Nhớ lại điều gì? Anh em mình có điều gì nghịch cùng mình, tức là mình làm gì cho anh em buồn đó. Nhớ lại rằng anh em có điều gì nghịch cùng mình thì sao? Mà khoan đã, để tôi nói thêm. Cái này chỉ nhớ là họ nghịch cùng mình thôi, chứ mình chưa chắc là mình đồng ý với cái chuyện họ nghịch cùng mình. Mình có thể nói rằng tôi không có làm gì trơn á, tôi chỉ biết là ổng có gì nghịch chứ tôi không nghĩ gì đó. Tôi biết là chị đó nói vậy là tôi đi ngang thấy lườm liếc gì, tôi không biết sao nữa. Tôi biết có cái chuyện xảy ra, tôi chứ không biết chuyện gì. Thì Chúa nói là chỉ biết chuyện xảy ra, dầu không biết chuyện gì, biết rằng có một sự gãy đổ giữa sự liên hệ với nhau thì cũng đủ để đòi hỏi chúng ta phải đi tới. Chỉ biết rằng người ta phiền mình, đó là sự đòi hỏi cho mình phải đi tới. Chứ không có cần phải nói thêm rằng tôi có làm này đám kia. Là đang khi, và Chúa nói sao, đây là chuyện hết sức là quan trọng. Trong giờ mà ngư dân của lễ bàn thờ, khi mà người Do Thái đi thờ phượng Chúa thì họ đang của lễ tới và họ chờ đợi, họ ca hát. Nhưng mà cái cao điểm của sự thờ phượng là khi họ dâng sinh tế trước mặt Chúa. Đó là sự tha thứ, đó là lúc mà họ để tay lên con sinh tế để mà nói rằng tội lỗi con xin đặt để ở nơi đây bởi đức tin. Thì Chúa nói trước khi mà ngươi đặt tay đó, mà ngươi nhớ ra cái chuyện mà có ai đang phiền mình, đang có cái chuyện gì đang phiền mình, thì biết rằng cái thứ tự ưu tiên là ngươi phải giải quyết liền. Một lần ông mục sư giảng thì ông nói, bây giờ tôi ngừng lại, tôi đọc cái phần này, rồi tôi để anh em về. Thì ai có chuyện gì cần đi thì đi. Bắt đầu thấy một người ra, hai người ra, hồi nửa nhà thờ ra, lái xe đi. Vì sao? Thì biết rằng đây là chuyện thứ tự ưu tiên. Không nghĩa là bỏ chạy liền bây giờ, tại vì nếu mà đi chắc là tôi phải chạy trước. Nhưng mà có nghĩa rằng đây là chuyện không có để dành, không có để dây dưa. Cái chuyện là chúng ta phải đặt thứ tự ưu tiên. Cái vấn đề cấp kiếp để giải quyết một sự gãy đổ trong liên hệ. Cho nên Chúa nói là trong điều này đó, vấn đề hết sức là quan trọng. Rõ ràng hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dân của lễ. Rồi hãy hiểu vấn đề là với Chúa, cái sự liên hệ với Chúa đo lường ở trong cái sự liên hệ với nhau. Cho nên phải giải quyết cái chỗ gãy đổ thì sẽ tiếp tục ở trong sự liên hệ với Chúa. Rồi nói là khi ngươi đi đường với kẻ nghịch mình, phải lập tức làm hòa của họ. Làm liền đi, làm trong khi vẫn còn thì giờ. Trong khi mà cái sự gãy đổ này nó chưa tới cái chỗ là nó trở thành cứng như đá không thay đổi được. Trong khi vẫn còn có cái cơ hội
thì phải thi hành.
Mà có những cái vấn đề mình để dây dưa cả bao nhiêu năm trời trở lại, nó khó khăn. Bởi vì sao? Vì đây là cái thứ tự ưu tiên mà phải có. Cho nên ai là người phải đi? Nếu tôi có lỗi, tôi là người phải đi. Phải không? Tôi có lỗi, tôi là người phải đi, và tôi phải đi gấp rút, tôi phải đi nhanh chóng, tôi phải đặt vấn đề, làm liền. Khi tôi hiểu rằng tôi là người có lỗi, hay rằng tôi hiểu rằng có người nghĩ rằng tôi có lỗi, dù tôi không có đồng ý hay là nhận biết điều đó, khi tôi hiểu rằng có người nghĩ rằng tôi có lỗi, tôi là người phải đi. Điều đó dễ hiểu, nhưng mà tôi hỏi anh chị em, có phải là điều có làm hay không? Và ở đây nói rằng chúng ta phải làm. Và để càng lâu, để càng nhiều, bao nhiêu cái sự liên hệ nó gãy đổ, nó ngừng đóng lại trong đời sống của chúng ta, không kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, là bởi vì chúng ta không nghe cái chữ
chính con phải đi, phải giải quyết.
Yêu là khi Chúa xuống nơi trần gian, cùng chia sẻ kiếp sống. Như thế nhân đau thương, yêu là khi Chúa xót thương tội nhân, đành thân sống dưới thế trong kiếp người bần hàn. Đêm vui tươi cho ai sống Chúa chết trên đồi xưa vì nhân thế, và chính chúng ta mỗi người yêu là khi Chúa đến nơi làng thôn, và nhân thế như bóng người bạn hiền. Yêu là khi Chúa chết thay vì tôi, và nhân thế đắm đuối trên lối mòn cuộc đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.